chào các khán giả của TVO Podcast. Mình và Thanh lại có dịp ngồi xuống nói chuyện để cho ra đời một tập mới rồi đây. Thời gian này cả mình và Thanh đều khá là bận cho những kế hoạch sắp tới của bản thân. Mình thì có thêm một vài dự án nhỏ liên quan đến việc giảng dạy, còn Thanh thì chuẩn bị đi học thạc sĩ về giáo dục. Thanh có thể chia sẻ thêm với mọi người một chút về kế hoạch này của cậu được không?
Thực ra thì tớ đã luôn muốn đi học thạc sĩ. Nghe thì đúng kiểu là một con mọt sách chính hiệu luôn, nhưng mà tớ rất thích đi học và luôn muốn được đi học. Nếu đi học mà được trả lương thì chắc là tớ sẽ đi học cả đời luôn. Kế hoạch đi học thạc sĩ của tớ thực ra cũng không có nhiều sự chuẩn bị trước. Mọi người thường mất khoảng 6 tháng đến 1 năm, thậm chí có người 2 năm luôn để chuẩn bị cho việc đi học. Cần chuẩn bị tài chính này, rồi ví dụ viết báo khoa học, tham gia các hoạt động xã hội, làm những cái việc mà khiến hồ sơ của mình đẹp lên. Còn tớ thì đúng là đúng một cái là quyết định đi, nộp hồ sơ đúng một trường, may mà được nhận, lại còn được cho một chút học bổng nữa. Thì đa số mọi người đi học thạc sĩ có lẽ là để có nhiều cơ hội việc làm tốt hơn, ví dụ là để được thăng chức lên những vị trí quản lý chẳng hạn. Còn thực sự về cá nhân tớ, bởi vì tớ tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật mà bây giờ lại rẽ hướng sang làm về giáo dục, nên tớ cảm thấy mình cần phải đi học, cần phải có bằng cấp nếu mình muốn làm việc trong lĩnh vực này một cách lâu dài.
Thanh ơi, tớ từng được hỏi một câu hỏi rất là thú vị. Tớ muốn được hỏi cậu để xem suy nghĩ của cậu là gì nhé. Khi mà nhắc đến sự nghiệp và công việc, nếu phải sắp xếp thứ tự của 5 yếu tố tớ sắp liệt kê sau đây, dựa theo mức độ quan trọng của nó thì cậu sẽ sắp xếp như thế nào? Nhớ là mức độ quan trọng đối với công việc và sự nghiệp của cậu nha. 5 yếu tố là tiền bạc, đồng nghiệp, địa vị, tính sáng tạo và sự ảnh hưởng đến xã hội.
Ôi, ước gì mình đặt tiền bạc lên hàng đầu. Trước đây tớ nghĩ với mình tiền là quan trọng nhất khi mà mình lựa chọn một công việc. Nhưng mà thực ra khi đi làm một thời gian rồi, tớ nhận ra là điều quan trọng nhất với tớ là được sáng tạo, kiểu được phát triển, được đam mê cái công việc đấy. Và nếu đam mê của mình có thể mang lại tiền thì tốt. Nên tiền thì vẫn là một yếu tố quan trọng, nhưng mà chắc là đứng thứ hai thôi. Và thứ ba có lẽ là sự ảnh hưởng đến xã hội. Tớ thì nói thật là không có những ước mơ lớn lao kiểu thay đổi cục diện thế giới hay gì đâu. Nhưng tớ luôn mong muốn là tạo ra được những giá trị tích cực và đem lại niềm vui đến tất cả những người xung quanh tớ. Và có lẽ vì thế mà công việc dạy học thực sự là phù hợp với tớ. Bởi vì nó cho tớ được sáng tạo, nó giúp tớ nuôi sống bản thân mình và tớ đem lại những điều tốt đẹp đến với mỗi học sinh của mình. Còn thực sự thì tớ không phải là một người quảng giao, và nếu được ấy thì tớ luôn luôn lựa chọn là làm việc online để được ở nhà ôm mèo. Nên có lẽ là yếu tố đồng nghiệp với tớ thì không quá quan trọng. Còn địa vị xã hội thì tớ nghĩ nó sẽ là cái mà tự đến nếu mình theo đuổi nghề nghiệp của mình và mình làm tốt cái công việc đó. Còn với Phương thì sao? Với cậu thì cái gì là quan trọng nhất?
Với tớ thì thứ tự sẽ là tiền bạc, sự sáng tạo, sự ảnh hưởng đến xã hội, đồng nghiệp và cuối cùng là địa vị. Khá là thú vị khi mà câu hỏi này không có yếu tố đam mê, bởi vì nếu có thì chắc là tớ sẽ rất là khó chọn giữa đam mê và tiền bạc. Nhưng có lẽ lựa chọn đầu tiên với tớ vẫn là yếu tố tài chính. Tớ tin là mỗi người nên làm một công việc mà họ thích, không nhất thiết phải đam mê nó, nhưng ít nhất nó cũng đem lại một sự hứng thú nhất định cho mình. Nhưng mà đồng thời thì tớ cũng nghĩ là việc một người chỉ theo đuổi một công việc mà họ rất yêu thích, rất đam mê, nhưng mà nó không đủ để nuôi sống bản thân và những nhu cầu cần thiết của mình thì không được thực tế cho lắm. Tớ nghĩ tiền là một công cụ có thể giúp mình đạt được nhiều thứ, trong đó có đam mê. Và ở thời điểm này khi mà tớ còn đang rất là trẻ, chưa kiếm đủ tiền để có thể cảm thấy mình được tự do về tài chính, thì tớ vẫn đặt yếu tố tiền bạc lên hàng đầu khi xét đến công việc. Tớ vẫn nhớ là công việc đầu tiên của tớ là làm thu ngân và bán hàng ở một cửa hàng giày ở Hà Nội khi mà vẫn còn đang học đại học. Chỉ làm bán thời gian thôi. Và khi đấy thì tớ được trả hình như là khoảng 15.000 một giờ hay sao ấy.
Thế á?
Nghe thì thấy rất là ít đúng không? Nhưng mà hồi đấy thấy rất là vui, bởi vì đi làm có thêm kinh nghiệm và cũng có thêm một ít tiền tiêu vặt mà không cần phải xin bố mẹ. Còn Thanh thì sao? Cậu bắt đầu kiếm tiền từ khi nào?
Gần đây tớ mới nhận ra là tớ chưa bao giờ làm việc gì khác ngoài đi dạy học cả. Từ khi còn học cấp 3 rồi lúc mới vào đại học ở Việt Nam thì tớ đi gia sư văn và gia sư tiếng Anh. Rồi khi đi Nga học thì gia sư tiếng Anh và tiếng Nga. rồi quay về Việt Nam trong lúc mà mình lạc lối không biết làm gì với cuộc đời mình, thì mình lại tiếp tục đi dạy tiếng Việt, rồi bây giờ thì dính với cái nghề dạy học luôn đó. Nhưng thực sự thì công việc nghiêm túc đầu tiên của tớ chắc là đi dạy tiếng Anh ở một trung tâm tiếng Anh ở Hà Nội. Lần đầu mà mình phải kiểu đi làm từ sáng đến tối cũng là cái lần đầu mà mình phải kiếm tiền để tự nuôi bản thân mình ấy. Bởi vì cấp 3 thì ở với bố mẹ thì được bố mẹ lo, đến khi đi học đại học thì được học bổng toàn phần, bao ăn ở luôn. Và mặc dù từ bé đã được bố mẹ dạy về tiền, nhưng mà thực ra mình chưa bao giờ hiểu được sự khó khăn của việc kiếm tiền cả. Khi mà tớ bắt đầu đi làm và kiếm tiền một cách nghiêm túc thì có một giai đoạn tớ bị khủng hoảng, bởi vì tớ cố gắng làm rất nhiều. Có những thời gian tớ làm việc liên tục từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. Tớ không biết nói không luôn, ai hỏi gì tớ cũng nhận lời, bởi vì tớ muốn kiếm tiền hết công suất, kiểu càng nhiều càng ít. Đấy. Vì thế mà tớ đã luôn luôn kiểu bị căng thẳng, bị mệt mỏi, mình kiếm được tiền nhưng mà mình lại chẳng có thời gian để hưởng luôn. Rồi lại vung tiền vào mua sắm online mỗi khi mình bị mất ngủ. Nên bây giờ thì tớ khác rồi. Tiền thì cũng quan trọng thật, nhưng mà sự cân bằng và hạnh phúc trong cuộc sống là điều cần thiết hơn. Mặc dù đôi khi thực sự là nhìn các bạn đồng trang lứa lao đầu vào kiếm tiền, họ làm việc ở văn phòng 8 tiếng rồi tối về họ vẫn làm thêm, hoặc họ vẫn kiểu bán hàng online. Và rất nhiều người thì họ đã mua nhà, mua xe rồi, thì đôi khi mình cũng thật sự là hơi ghen tị một chút. Nhưng cuối cùng thì chính mình là người lựa chọn làm việc ít đi để tận hưởng cuộc sống mà. Và có thể mọi người cũng nhìn vào cuộc sống của mình và ghen tị bởi vì thấy mình thảnh thơi quá. Bởi vì ai mà chả đứng núi này trông núi nọ, đúng không? Đấy. Thì thực sự là có một điều mà cũng phải cảm ơn bố mẹ tớ là bố mẹ tớ không áp lực tớ phải kiếm tiền, phải mua nhà, mua xe, vân vân. Nhưng mà từ bé thì bố mẹ tớ đã dạy tớ là phải trân trọng và phải quản lý tiền bạc. Mẹ tớ rất là hay nhá. Từ khi tớ khoảng 10 hoặc là 11 tuổi gì đấy là mẹ tớ đã cho tớ quản lý tiền. Hàng tháng thì mẹ sẽ đưa cho tớ một số tiền nhất định để tớ tự đóng tiền học và chi tiêu những chuyện cần thiết khác. Và chi gì thì tớ đều phải ghi sổ cụ thể, ngày bao nhiêu, chi bao nhiêu, lý do là gì. Đấy. Và cứ mỗi cuối tháng thì mẹ con tớ sẽ ngồi lại để kiểm tra sổ sách xem là tớ có biển thủ đồng nào không.
Ừ, phải kiểm tra đúng không? Vì kiểu gì cũng sẽ dùng cái tiền đấy mua kẹo, mua bánh hay gì đó.
Đấy thì và mặc dù từ bé thì mẹ tớ không nói những cái con số cụ thể đâu, nhưng mà luôn luôn đã chia sẻ với tớ về tình hình tài chính trong gia đình. Nên từ nhỏ tớ đã hiểu là về tài chính ý, thì mình luôn luôn cần phải cân đo đong đếm, bởi vì tiền thì không phải lá trên cây.
Đây chính là một điều mà tớ ước là bố mẹ tớ dạy tớ và nói chuyện với tớ nhiều hơn. Gia đình tớ khác với cả gia đình Thanh thì thường lại không hay nói về tiền bạc. Bố mẹ tớ rất hiếm khi chia sẻ về vấn đề tài chính trong gia đình. Và tớ cũng không rõ là bố mẹ tớ quản lý tiền bạc ra sao, bởi vì ngày xưa mẹ tớ rất là hay nói là chuyện tiền bạc là chuyện của người lớn, con còn bé con không cần biết. Thế nên là đến khi tớ lớn hơn thì tớ cũng không bao giờ hỏi, bởi vì cảm giác là nó là một cái vấn đề tế nhị mình không được biết. Có lẽ không phải là chỉ gia đình tớ như thế, bởi vì tớ thấy là rất nhiều người trẻ bây giờ phải tự tìm hiểu về tài chính thông qua internet, mạng xã hội thay vì học hỏi từ những thế hệ trước. Một phần bởi vì là xã hội bây giờ cũng khác với trước đây rất là nhiều. Thế hệ trẻ chủ động suy nghĩ về nhiều cách kiếm tiền khác nhau từ rất sớm. Có thể là qua các công việc bán thời gian, kinh doanh, bán hàng online hay thậm chí là đầu tư dù cho họ không có quá nhiều tiền. Một việc mà tôi nghĩ thế hệ bố mẹ anh chị mình có thể là phải rất là lâu sau này thì mới nghĩ đến. Một điểm khác biệt nữa về vấn đề tiền bạc mà tớ nhận thấy giữa thế hệ trẻ bọn mình và thế hệ của bố mẹ đấy là về cách tiêu tiền. Có vẻ là người trẻ sẵn sàng chi tiêu cho những gì họ cần, họ muốn hay chỉ đơn giản là họ thích. Họ cũng quan tâm nhiều hơn về chất lượng của những sản phẩm hoặc dịch vụ họ mua thay vì giá cả của nó. Cậu có thấy thế không?
Thực ra là tớ cũng thế đấy, tớ giống thể thế luôn. Tớ quan tâm nhiều đến việc là nó có xứng đáng với số tiền mình bỏ ra không, nhiều hơn là cái việc là nó có đắt không. Tất nhiên là nếu mà đắt quá thì mình cũng không có đủ tiền mua, nhưng những gì mà trong khả năng chi trả của tớ thì tớ không tiếc tiền luôn. Tớ cũng không biết và không thích mặc cả, và nói thẳng ra là tớ sợ mặc cả. Nên là tớ chẳng bao giờ đi chợ cả. Tớ thích đi siêu thị hơn ấy, vì mình có nhiều lựa chọn và mình có thể tự lựa chọn cái gì phù hợp với túi tiền của mình. Vì thế nên kiểu mẹ tớ hay mắng tớ là hoang quá, vì đi chợ thì rẻ hơn nhiều nếu mà biết mặc cả. Còn tớ thì lại thấy là tiết kiệm được 5.000 hay 10.000 nó chẳng có gì đáng kể. Nhưng đúng là tích tiểu thành đại, mỗi ngày mà tiết kiệm được mấy chục nghìn thì cả tháng cũng vẫn được cả triệu bạc rồi, đúng không? Đó. Và bố mẹ tớ thì thuộc một thế hệ khác nên là cái cách tiêu tiền cũng khác. Bố mẹ tớ không mấy khi mà mua sắm quần áo đồ đạc đâu. Hỏng thì sửa, sửa đến khi mà không sửa được nữa thì mới tính mua cái mới. Ăn uống thì cũng chỉ kiểu nấu ăn ở nhà, khi nào có dịp đặc biệt lắm thì mới đi ăn ở ngoài. Còn tớ thì hứng lên thì mua, không thích nấu ăn thì gọi đồ về. Sống rất là hưởng thụ luôn. Dăm ba bữa ngứa ngáy chân tay thì lại phải làm một chuyến du lịch cho thay đổi không khí. Nên mang tiếng là làm ra tiền nhưng thực ra chẳng bao giờ có tiền cả. Phương thì sao?
Khi mà tớ vẫn còn phải xin tiền tiêu vặt từ bố mẹ thì tớ hay dùng tiền đó để đi ăn uống, cà phê với bạn bè và đi mua quần áo. Từ khi mà bắt đầu đi làm toàn thời gian thì tớ vẫn vẫn tiêu rất nhiều tiền vào việc ăn uống. Nhưng mà thay vì đi mua quần áo mới thì tớ sẽ dùng tiền đó để đi du lịch và tớ sẽ đi bất cứ khi nào có thể. Thêm nữa là tớ cũng quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe. Nên là tớ cũng dùng tiền để đi tập yoga này, tập gym này và mua các sản phẩm chăm sóc da. Tớ thì cũng giống Thanh, là một người sống khá là hưởng thụ, nghĩa là tớ kiếm tiền để có thể làm những gì khiến mình vui, mình thích, và đặc biệt thì tớ chính là típ người sống cho hôm nay mà không biết đến ngày mai. Không phải là một cái gì đáng để tự hào đâu, nhưng mà đấy là sự thật. Thế nên là nó dẫn đến một việc, đấy là tớ không hề giỏi tiết kiệm tiền một chút nào. Cảm giác là bao nhiêu tiền mình kiếm được thì mình cũng tiêu hết. Tớ chỉ có thể tiết kiệm gọi là tạm tạm ổn khi mà tớ phải có một mục tiêu hết sức rõ ràng. Một mục tiêu mà tớ biết chắc chắn là nếu mà không có tiền thì sẽ không thể làm được. Chỉ khi đấy thì tớ mới tiết kiệm được thôi. Cậu thì sao hả Thanh? Tiết kiệm tiền có phải là một điểm mạnh của cậu không?
Đây thực ra là một câu hỏi khó ấy, bởi vì thực ra tớ có ý thức về chuyện tiết kiệm nhưng mà tớ không tiết kiệm rất rất nhiều. Nghĩa là thường thì mỗi tháng tớ sẽ bỏ một khoản cố định vào tiết kiệm, còn đâu là tớ ăn tiêu hết. Kiếm nhiều thì tiêu nhiều mà kiếm ít thì tiêu ít ấy. Nên thực ra mặc dù là có tiết kiệm thật nhưng mà có lẽ là so với cái thu nhập thì số tiết kiệm của tớ chả đáng kể gì. Và sau khi quyết định là đi du học thì mình mới thấy là ôi giời ơi, nếu mình đã chịu khó tiết kiệm thì bây giờ mình sẽ không phải lo lắng quá nhiều như thế này. Và nếu mình đã không mua gì, không đi đâu, không ăn hàng thì chắc là bây giờ số tiết kiệm của mình phải gấp đôi những gì mình đang có luôn. Đó, thì tớ cũng giống Phương ở chỗ là thường là nếu mà có một mục đích cụ thể là tớ cần tiết kiệm được ngần này tiền để làm một việc này vào một thời gian này thì tớ sẽ tiết kiệm rất tốt. Nhưng nếu mà nói về tiết kiệm cho một tương lai xa hơn thì thực sự là tớ chưa nghĩ đến. Một phần vì tự thấy là mình còn trẻ, phần khác thì vì tớ cũng thấy là mình chưa có chồng con gì, chưa có gánh nặng về tài chính gì. Tớ biết thế là cũng không tốt lắm nhưng mà thực ra là cũng chưa có động lực để thay đổi ấy. Thế còn Phương thì sao? Cậu có đang tiết kiệm cho tương lai không?
Như tớ nói ở trên á, thì tớ không phải là một người biết nghĩ về ngày mai cho lắm. Thế nên là mọi cái dự định kế hoạch tương lai của tớ lúc nào nó cũng khá là mập mờ. Nhưng mà có một điều tớ luôn ước mơ, đấy là có đủ tiền để mua một ngôi nhà bé bé xinh xinh của riêng mình. Có thể là ở Việt Nam hay là ở một nơi nào đó khác. Một là thế, hai là dành tiền đấy để đi du lịch khắp thế giới. Bây giờ thì tớ mới chỉ đang tiết kiệm tiền để phòng những cái trường hợp khẩn cấp thôi. Hoặc là trước khi tớ có một chuyến đi dài ngày thì tớ cũng sẽ tiết kiệm tiền cho chuyến đi đó. Còn tớ chưa tiết kiệm tiền mua nhà bởi vì chưa có đủ nguồn lực tài chính. Nên là chắc cái đó sẽ để sau, giờ phải lo đi kiếm tiền đã. Và suy cho cùng thì tớ nghĩ là mỗi người ở mỗi thời điểm, hoàn cảnh khác nhau sẽ có những quan điểm và suy nghĩ khác nhau về tiền bạc. Có người cho rằng tiền không phải là tất cả và có người lại nghĩ có tiền mua tiền cũng được, nghĩa là có tiền sẽ mua được mọi thứ. Riêng cá nhân mình thì mình tin rằng dù cho quan điểm của một người là gì đi chăng nữa thì họ cũng không bao giờ nên mù quáng chạy theo đồng tiền để nó làm mờ mắt và quên đi những giá trị thật sự của cuộc sống.